Kính thưa Hội Thánh, con xin được đọc lời Chúa được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6, câu 3 đến 9. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt người như ấn ký. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục sư Hùng.
Xin kính chào Hội Thánh. Chúng ta đang ở vào mùa vọng, tức là 4 tuần lễ trước lễ Giáng sinh. Hôm nay còn 2 tuần nữa. Lẽ ra và hôm nay thì tôi sẽ giảng chia sẻ về Giáng sinh, sự Giáng sinh của Chúa. Nhưng mà vì chúng ta có cái ngày lễ tốt nghiệp của các em, cho nên tôi dùng lời của Chúa để nhắc nhở các bậc phụ huynh về việc giáo dục con em của mình trong đường lối của Chúa. Đề tài bữa sáng nay đó là mạng lệnh cho cha mẹ. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Là Chúa, chúng con buổi sáng hôm nay chúng con có lễ tốt nghiệp của các em ở trong Hội Thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Hội Thánh của Chúa có những thế hệ để tiếp nối cho thế hệ chúng con. Khi qua khỏi đời này rồi thì các em sẽ là những người đứng lên tiếp tục công việc của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con buổi sáng hôm nay sẽ dùng lời của Chúa ở trong Phục Truyền mạng lệnh điều răn của Chúa để nhắc nhở các bậc phụ huynh. Xin Chúa giúp đỡ con để con có thể là truyền đạt lại lời của Chúa cho con dân của Ngài, để chúng con vừa muốn vừa làm theo lời của Chúa, để hướng dẫn con em của mình đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong thời Cựu Ước, một gia đình lớn được cho là một nguồn phước đặc biệt đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và trong thời đại của chúng ta, dân số đã tăng một cách đáng kể. Và hiện nay, theo ước tính, dân số trên thế giới là 7.7 tỷ người. Và nhiều người đã lựa chọn giới hạn kích cỡ của gia đình mình. Như chính sách của nhà nước Việt Nam chủ trương, gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc. Thế nhưng trẻ em vẫn còn rất quan trọng. Trong Kinh Thánh, trẻ em được xem như là một món quà của Đức Chúa Trời đến từ cha mẹ. Và Chúa cũng giao cho cha mẹ một trách nhiệm, đó là dạy dỗ con cái của mình yêu mến và kính sợ Chúa. Ngày nay, vì cuộc sống quá bận rộn, chúng ta đang ở trong quốc gia Tây Phương, chi phí rất là cao, cho nên nhiều bậc cha mẹ không có thời giờ để lo cho con của mình, chỉ chú ý chu cấp đến nhu cầu thuộc thể mà quên đi nhu cầu thuộc linh, chăm lo cho nhu cầu thuộc linh cho con em của mình, đó là giáo dục con em của mình đi trong đường lối của Chúa. Mặc dù Hội Thánh cũng có những chương trình dạy cho các em lời của Chúa, nhưng mà chúng ta biết một tuần một lần thì không đủ cho các em. Cho nên bên cạnh chương trình của Hội Thánh thì cha mẹ cũng góp một phần không nhỏ trong việc hướng dẫn giáo dục con em của mình đi trong đường lối của Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh về mạng lệnh cho cha mẹ đối với việc dạy lời Chúa cho con, cho cháu của mình, cho thế hệ kế tiếp như thế nào. Và chia sẻ của tôi bữa sáng hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là mạng lệnh cho cha mẹ, và thứ hai là dạy con mọi lúc mọi nơi. Lời của Chúa dạy rằng các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Trong sách Phục Truyền có ba bài giảng của Môi-se cho Israel thuộc thế hệ thứ hai vào những năm cuối chức vụ của ông khi ở tại đồng bằng Mô-áp. Đây cũng là năm cuối cùng trong cuộc hành trình 40 năm về đất hứa. 40 năm họ lang thang ở trong đồng vắng và bây giờ sắp sửa bước vào ở trong xứ mà Chúa hứa với tổ phụ của họ rằng một quốc gia đượm sữa và mật. Và Ca-na-an là một xứ sở thờ hình tượng. Đức Chúa Trời không muốn con dân của Ngài khi vào Ca-na-an bị ảnh hưởng của những người dân bản xứ. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời thì họ lại theo thói tục của những dân tộc chung quanh mà thờ hình lại tượng. Cho nên tại đây giao ước và luật pháp của Chúa được truyền lại cho một thế hệ mới. Đây là những thế hệ mới lớn lên không can dự gì đến cuộc nổi loạn của Chúa ở trong đồng vắng Pharan Kade. Và vì sự phản nghịch đó mà Đức Chúa Trời đã nổi giận và phạt tất cả những người từ 20 tuổi trở lên không được vào đất hứa, ngoại trừ hai người được vào. Quý Thầy Thánh còn nhớ hai người đó là ai không? Dạ đúng, hai người được vào xứ đó là Giô-suê và Ca-lép. Và trước khi dân sự bước vào đất hứa, Môi-se đã ban cho dân sự những lời chỉ dẫn thực tiễn để họ được hưởng ở trong xứ mà Chúa ban. Đó là lời của Chúa sẽ ở tại trong lòng họ và dạy cho con cháu họ những điều răn luật pháp của Chúa. Cho dù khi ngồi ở trong nhà hay đi ra ngoài đường, hoặc lúc nằm hay là khi trỗi dậy. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, rõ ràng chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa cho cha mẹ đó là dạy lời Chúa cho con em của mình. Chúa muốn gia đình góp phần quan trọng trong việc giáo dục thuộc linh cho con cháu của mình. Cha mẹ không thể đẩy trách nhiệm này cho các mục sư, cho các giáo viên trường Chủ Nhật. Một người cha tốt, một người mẹ tốt là phải lắng nghe luật pháp của Đức Chúa Trời và hiểu kỹ càng các luật pháp này. Và khi hiểu kỹ càng rồi thì luật pháp này sẽ ở tại trong lòng của người đó. Và chữ luật pháp trong tiếng Hebrew là Taro. Taro có nghĩa là sự chỉ dẫn. Đối với người Do Thái, chữ luật pháp còn có nghĩa rộng hơn như là luật của Môi-se. Có thể nói Taro là lời của Đức Chúa Trời nhằm hướng dẫn con dân của Chúa biết được ý muốn đường lối của Chúa để có một đời sống tốt đẹp theo thánh ý của Ngài. Và Đức Chúa Trời muốn rằng thế hệ đi trước phải truyền lại lời Chúa cho thế hệ thứ hai để ghi nhớ các công việc của Chúa, ghi nhớ luật pháp của Chúa, ghi nhớ công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Phần Kinh Thánh chúng ta nghe đọc sáng nay cho thấy nền tảng để cha mẹ dạy lời Chúa cho con của mình, đó là cha mẹ phải là người tin Chúa, phải là người hết lòng, hết ý, kính yêu Chúa và ghi lòng tạc dạ những điều răn và luật pháp của Chúa. Có thể nói luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người Israel là sự khải thị lớn của Ngài trong thời Cựu Ước. Luật pháp là phản ảnh của bản tánh, ý chí và đường lối của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và ngay thẳng và trong sạch. Vì vậy, luật pháp của Chúa, con dân của Ngài cần phải học biết đường lối của Ngài để sống một đời sống công bình, thánh sạch, ngay thẳng và trọn vẹn. Mặc dù có một số luật lệ không còn thích hợp cho ngày hôm nay bởi vì hoàn cảnh xã hội, nhưng mà những bản chất trong sạch, ngay thẳng, chân thật, trọn vẹn vẫn là nền công lý cho nhân loại trải qua các thời đại. Nếu không có sự khải thị của Đức Chúa Trời thì loài người không thể biết thế nào là sống công bình, không thể biết thế nào là nhân đạo, không thể biết thế nào sống để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ngày nay trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời đã ban sự khải thị đặc biệt cho chúng ta là lời thành văn, là Kinh Thánh, lời của Ngài. Và ngôi lời trở nên xác thịt là Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người sống giữa chúng ta. Chúa ban cho chúng ta có lời của Ngài ở trong tai. Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh, không giống như con dân của Chúa vào thời xưa, họ không có sở hữu một quyển Kinh Thánh. Ngày nay chúng ta có lời của Chúa, có Kinh Thánh để chúng ta đọc, học, biết về Ngài. Không phải chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh để chúng ta biết kiến thức về Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta học để biết về chính Ngài, về kinh nghiệm, về bản tánh của Ngài. Điều mà Kinh Thánh, mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong lời của Ngài. Hiểu biết Đức Chúa Trời không phải chúng ta chỉ hiểu biết Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta phải thi hành Kinh Thánh, thực hành Kinh Thánh và sống với Kinh Thánh, sống với lời của Ngài. Bản chất của con người là tội lỗi, là yếu đuối. Chúng ta dễ quên lời của Chúa, cho nên chúng ta cần phải học lời của Chúa mỗi ngày. Và cha mẹ không thể truyền lại cho con cháu của mình những điều gì mà mình không có. Nếu mà cha mẹ không có gì để, không có lời của Chúa, làm thế nào để truyền dạy lại cho con của mình? Chúa Giêsu nói rằng người mù dẫn người mù thì cả hai sẽ té xuống hố. Nếu cha mẹ không có lời Chúa thì không thể nào hướng dẫn con em của mình đi trong đường lối của Chúa. Muốn dạy Kinh Thánh, muốn dạy lời Chúa cho con em của mình, các bậc cha mẹ phải dành thời giờ học lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa. Và có lời của Chúa ở trong đời sống của mình, từ đó cha mẹ mới có thể hướng dẫn, dạy dỗ con em của mình, mới có thể ân cần giúp đỡ con em của mình hiểu rõ lời của Chúa. Và chúng ta có thể dạy lời Chúa cho các em trong mọi lúc, mọi nơi. Nhất là cha mẹ phải có một đời sống gương mẫu, sống theo lời của Chúa, chứ không phải chỉ dạy trên lý thuyết nhưng mà thực hành thì khác. Phải có một đời sống gương mẫu ở trong nếp sống. Chúng ta phải sống trung tín trong sự cầu nguyện. Chúng ta phải trung tín trong sự nhóm lại. Chúng ta phải trung tín trong sự dâng hiến để làm gương cho con em của mình. Con cái của chúng ta sẽ ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều. Các em học từ cha mẹ, cho nên chúng ta phải sống làm gương để cho các em học theo. Và gia đình chính là trường học có ảnh hưởng lớn cho các em ở trong gia đình. Và cha mẹ chính là người thầy mà con cái của chúng ta tin cậy, tin tưởng nhất. Ngày nay nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn lo việc đi làm, kiếm tiền để chu cấp nhu cầu cho gia đình về vật chất mà quên học lời của Chúa, quên dành thời giờ học lời Chúa cho chính bản thân của mình và thiếu sự gần gũi với Chúa. Và không có thời giờ để dạy lời Chúa cho con của mình. Nhất là hiện nay chúng ta đang sống ở trong một xã hội đầy tội lỗi, thiếu mất những tiêu chuẩn đạo đức và tin kính. Lời Chúa nhắc nhở các bậc làm cha mẹ rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Để dạy cho con em chúng ta con đường nó phải theo, đó là đúng theo ý muốn của Chúa mà cha mẹ phải quan tâm, giúp cho con em của mình nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa, là Chủ và tiếp nhận Ngài trong đời sống của các em. Cha mẹ là người hướng dẫn con của mình đến với Chúa khi còn thơ ấu. Khi cha mẹ có thời giờ, khi con còn thơ ấu, cha mẹ có thời giờ trò chuyện với các con và nhắc nhở với các con rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có 102 như ở trong câu 4. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng độc nhất và chỉ có một mình Ngài là đấng chân thật. Không có một thần nào khác ở giữa các thần. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất. Và chính Ngài đã dựng nên con. Ngài đã yêu con. Ngài đã chết vì tội của con. Và Ngài muốn con thuộc về Ngài. Và chúng ta biết ở trong Kinh Thánh cho biết rằng con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho, Thi Thiên thứ 127 câu 3. Và con cái là tài sản quý giá mà mỗi gia đình có được. Và Chúa muốn rằng các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ con em của mình về phương diện thuộc linh, để các con em của mình đi trong đường lối của Chúa. Nếu vì một lý do nào đó chúng ta không thể truyền dạy lời Chúa cho con của mình, thì hãy nhắm đến thế hệ thứ hai là thế hệ cháu của mình, vì không bao giờ quá trễ. Có thể ngày xưa khi chúng ta mới qua, chúng ta bận rộn trong công việc làm, vì sinh kế, vì mưu sinh, chúng ta không có thời giờ để chăm sóc, quan tâm đến con của mình. Bây giờ các em đã trưởng thành, các em đã lớn, chúng ta không có thể kêu gọi các em trở lại. Thì chúng ta hãy nhắm đến cháu của mình, cháu nội của mình, cháu ngoại của mình, để truyền lời Chúa lại cho con cháu của mình, thì sẽ không bao giờ quá trễ. Nếu không, chúng ta sẽ không có thế hệ nối tiếp. Khi chúng ta về với Chúa, nếu quý ông bà để ý, biết bao nhiêu nhà thờ tại Úc này bị rao bán bởi vì không có thế hệ kế thừa. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu mà cha mẹ không dành thời giờ hướng dẫn các con của mình, dạy dỗ các con của mình đi trong đường lối của Chúa, thì sẽ có ngày khi chúng ta qua đi, những gì chúng ta tạo dựng ngày hôm nay sẽ không còn nữa, sẽ không theo ý muốn của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đầu tư cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Gia đình phải lo theo mạng lệnh của Chúa để dạy lời Chúa cho con, cho cháu của mình. Lời của Chúa cho chúng ta biết đã từng có một thế hệ như vậy đã xảy ra. Người Israel họ kinh nghiệm điều này khi thế hệ trước qua đời. Ở trong các quan sát đoạn 2 câu 10 nói rằng hết thảy những người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên chẳng biết Đức Giê-hô-va và cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Hơn 100 năm qua, Tin Lành đã đến Việt Nam và những thế hệ đi trước đã vâng theo mạng lệnh của Chúa, đã truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác để cho chúng ta có gia sản thuộc linh ngày hôm nay là Hội Thánh Tin Lành. Hơn 100 năm vẫn còn giữ được. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của mạng lệnh Chúa, đó là cha mẹ dạy lời Chúa cho con em của mình. Và lời của Chúa dạy chúng ta rằng dạy cho các em trong mọi lúc mọi nơi. Lời Chúa nói rằng và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Phương cách dạy con cũng rất quan trọng. Việc dạy Kinh Thánh không phải là chỉ dạy một lần rồi xong, nhưng mà cần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là sự dạy tốt. Dạy Kinh Thánh, chúng ta phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và Môi-se đã áp dụng điều này bằng cách lặp lại các mạng lệnh này. Ông tiếp tục lặp lại mạng lệnh này ở trong chương 11 Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 11 từ câu 18 đến câu 20. Và Dân Số Ký chương 15 câu 37 đến câu 41. Và các sách Tân Ước thường trích dẫn sự dạy dỗ của Cựu Ước. Sách Ma-thi-ơ là phần lớn lặp lại và giải nghĩa những lời tiên tri trong Cựu Ước. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy chính Chúa Giê-xu đã thường trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là cách mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã lặp đi nhắc lại. Người tin Chúa, chúng ta không sử dụng Kinh Thánh như là sách giáo khoa. Sách giáo khoa chúng ta đọc một lần, xong rồi chúng ta xếp lại, chúng ta cất ở trong tủ, để trong một cái ngăn. Nhưng mà Kinh Thánh, lời của Chúa, chúng ta cần phải đọc, phải học hàng ngày. Đây là lời của Chúa. Cơ đốc nhân phải đọc Kinh Thánh, phải học Kinh Thánh, chúng ta mới hiểu được đường lối của Chúa, ý muốn của Chúa cho mình. Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh để cho chúng ta đọc, để cho chúng ta làm theo, để chúng ta trưởng thành và có thể hướng dẫn lại cho thế hệ kế tiếp, cho con em của mình. Và Chúa cũng muốn chúng ta phải dạy con em của mình có kế hoạch. Chúng ta phải dạy con em của mình một cách siêng năng. Có nghĩa là chúng ta phải dành một thời giờ biệt riêng ở trong ngày, tùy theo mỗi gia đình có thời giờ nào mình thấy thuận tiện để dạy con. Và mặc dù ngày hôm đó chúng ta vui hay chúng ta buồn, chúng ta cũng phải dành thời giờ dạy con của mình. Chứ không phải khi chúng ta vui thì chúng ta dạy, bữa nay có việc gì bất thường xảy ra, chúng ta buồn, chúng ta dẹp qua một bên. Điều này sẽ khó cho con em của mình tiếp thu lời Chúa. Phải dạy một cách siêng năng để các em được có cái kỷ luật thuộc linh cho con em của mình. Qua đó con em của chúng ta sẽ tiến bộ trong việc tiếp thu lời Chúa. Và ông Môi-se cũng khuyên cha mẹ dạy con một cách tự nhiên, là hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà. Trong xã hội hiện đại chúng ta ngày hôm nay, tất cả mọi người buổi sáng đi ra, ai nấy đều bận rộn. Cha mẹ thì đi làm, con cái thì đi học, không có thời giờ. Nhưng mà buổi tối là thời giờ mà gia đình có thể ngồi lại dùng bữa cơm tối với nhau. Đây là thời gian lý tưởng để gia đình có thể ngồi lại để cùng học lời của Chúa, để sum họp gia đình, nói chuyện với nhau, nói chuyện về Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn chúng ta làm điều này. Và Chúa cũng muốn dạy sứ đồ, mà Môi-se cũng muốn dạy con dân của Chúa. Chúng ta dạy con khi chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta dẫn các em đi ra ngoài đường, chúng ta lái xe đưa con mình đến trường, đưa con mình đi học, đưa con mình đến nơi giải trí. Cha mẹ cũng có thể dùng những môi trường chung quanh để có thể dạy dỗ con em của mình, hướng dẫn con em của mình, dạy về lời của Chúa. Những môi trường chung quanh có nhiều thí dụ chúng ta có thể dùng để dạy con em của mình. Hoặc là lúc ngươi nằm, có lẽ khi con còn nhỏ, cha mẹ ngủ chung với con, nằm chung với con. Thời gian này cha mẹ có thể dùng Kinh Thánh để đọc cho con nghe, để dạy con. Và nhất là những câu chuyện ở trong Kinh Thánh, những câu chuyện về Joseph, những câu chuyện về Daniel và ba bạn Daniel, những câu chuyện rất thú vị ở trong Kinh Thánh sẽ gây ấn tượng tốt cho các em, làm cho các em nhớ cho đến khi các em trưởng thành, các em vẫn nhớ những câu chuyện đó. Những ký ức này sẽ để lại trong đời sống thuộc linh của các em. Hay là khi trỗi dậy, nếu chúng ta dậy sớm, cha mẹ dậy sớm, cha mẹ có thể dành thời giờ để cầu nguyện với con, trò chuyện với con trước khi bắt đầu một ngày mới, trước khi con đi học, trước khi chúng ta đi làm. Và đây là thói quen tốt giúp cho con em của mình và giúp cho chúng ta có được kỷ luật thuộc linh từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày và đêm khác nhau để chúng ta sử dụng mọi thời gian chúng ta có và dùng để học lời Chúa và truyền dạy lời Chúa lại cho con em của mình. Lời của Chúa phải được khắc ghi vô lòng, vô trí của con em của chúng ta, giống như chúng ta dùng một con dấu để mà đóng ở trên bao thư. Và khi mà lời Chúa đã được khắc ghi ở trong ký ức của các em, sẽ để lại những dấu ấn lâu dài. Đây là điều mà các bậc phụ huynh cha mẹ nên làm. Chúng ta dạy con mọi lúc, mọi nơi, khi có cơ hội, khi đi chơi, khi ngồi, khi nằm, dễ truyền thụ vào tâm trí của con em chúng ta về hình ảnh một Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy ân huệ. Đó là cách dạy dỗ khéo léo mà cha mẹ có thể dạy lời của Chúa cho các em. Nếu mà cha mẹ nhồi nhét, áp lực, có kỷ luật, ép buộc các em phải đi nhà thờ, thì khó các em có thể trưởng thành thuộc linh. Có thể khi còn nhỏ, các em lệ thuộc vào gia đình, sống ở trong gia đình phải vâng lời cha mẹ. Nhưng mà khi đến tuổi 18, các em sẽ không còn biết hội thánh là gì. Các em sẽ dễ bỏ nhà thờ. Chúng ta không thể ép buộc các em. Và trong thời cựu ước, người cha là người có trách nhiệm truyền dạy lời của Chúa cho con em của mình. Nhưng mà ngày hôm nay, cái trách nhiệm này không còn để trên vai của người cha nữa. Nhưng mà cả cha lẫn mẹ đều có trách nhiệm phải dạy lời Chúa cho con em của mình khi còn bé. Khi con em của chúng ta còn bé, các em dễ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, dễ yêu mến Đức Chúa Trời và không trở thành người ương ngạnh, cứng đầu hay là ngỗ nghịch. Ca dao Việt Nam có câu dạy con vợ dạy thuở còn thơ, và chúng ta phải dạy con phù hợp với Kinh Thánh. Cha mẹ biết yêu thương chăm sóc con, nhưng mà cũng biết tha thứ cho con khi con vấp phạm. Đừng chọc giận con mình. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ, đừng chọc giận con của mình, đừng làm cho con cái mình bực tức, khó chịu. Có khi chúng ta mong muốn từ nơi con của mình quá nhiều, và chúng ta từ chối yêu thương con của mình. Và nhiều khi bậc cha mẹ phải ép buộc con của mình chấp nhận những mục tiêu, những ý kiến mà mình áp đặt ở trên. Và cha mẹ không phải là một cánh tay nối dài của con cái. Những điều chúng ta không làm được ngày xưa, bây giờ chúng ta muốn con mình làm. Điều này sẽ không bao giờ thành công khi chúng ta là bậc cha mẹ ép buộc con cái của mình. Có lẽ chúng ta đọc câu chuyện của một người Việt Nam ở bên Mỹ thì biết. Bà mẹ là dược sĩ, muốn con của mình trở thành bác sĩ. Nhưng mà người con của mình không muốn làm bác sĩ, chỉ muốn làm dược sĩ, học dược sĩ mà thôi. Nhưng mà người mẹ nói rằng bạn của mẹ có người con học bác sĩ, cho nên con phải học bác sĩ, con không được học dược sĩ. Và hai mẹ con cãi lộn. Trong cái lúc cãi lộn, người con đã bóp cổ mẹ mình rồi bỏ đi. Người con không ngờ rằng khi mình bóp cổ mẹ của mình thì mẹ của mình đã chết. Người con bỏ đi, qua ngày hôm sau trở về thì bà mẹ đã chết. Nếu mà người mẹ đừng ép buộc người con của mình, đừng dùng con của mình như bàn tay nối dài của mình, thì bà mẹ không chết và người con không phải vào tù. Bây giờ một người sống ở trong tù, một người đã mất. Cho nên chúng ta phải biết yêu thương, chăm sóc con của mình. Và đôi khi chúng ta cũng phải dạy dỗ con của mình ở trong kỷ luật. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều chỗ nói đến gia đình phải có kỷ luật, dạy dỗ con cần phải có kỷ luật. Đọc câu chuyện ở trong Sa-mên nhất chương 3, chúng ta biết thầy tế lễ Hê-li đã không kỷ luật con của mình. Chúng ta biết ông có hai người con đã làm chuyện tồi bại ở trong đền thờ của Chúa. Và Hê-li nghe con của mình làm những cái chuyện bậy bạ đó, nhưng mà ông không kỷ luật con của ông. Và vì ông không kỷ luật con của ông đó, cho nên Đức Chúa Trời đã đón phạt gia đình của Hê-li. Nếu Hê-li yêu thương con của mình, kỷ luật con của mình, thì gia đình của ông không nhận lấy hậu quả như thế. Ở trong Sa-mên nhất đoạn 4 câu 11 có ghi cho chúng ta câu chuyện này. Và nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay quá chú trọng đến việc học vấn của con em mình, bởi vì quan niệm rằng bằng cấp sẽ quyết định tương lai của con, cho nên ít quan tâm đến việc dạy lời của Chúa cho con của mình. Và Chúa Giê-xu đã từng dạy rằng linh hồn của người ta là quý nhất, không có gì có thể đánh đổi được. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26, Chúa Giê-xu nói rằng nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Và trong định luật gieo gặt, chúng ta biết chúng ta có gieo thì chúng ta mới có gặt. Không có gieo thì sẽ không bao giờ có gặt. Nếu chúng ta không gần gũi con cái của mình, chúng ta không dạy lời Chúa cho con của mình, thì làm sao chúng ta hy vọng rằng con cái của chúng ta sẽ là những người yêu mến Chúa, sẽ là những người kính sợ Chúa? Chúng ta không gieo lời của Chúa cho con của mình thì sẽ không có hy vọng gặt lời của Chúa. Con cháu của chúng ta sẽ có đức tin ở nơi Chúa. Nếu chúng ta có thể dạy con cháu mình biết lời Chúa, sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, là chúng ta đã truyền lại điều tốt nhất cho con của mình và có giá trị nhất cho con cháu của mình. Những thời giờ mà gia đình họp lại học lời của Chúa, học Kinh Thánh, cầu nguyện, đó là lúc chúng ta gieo lời của Chúa cho con của mình. Và đây là di sản quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái của mình. Chúng ta để lại tài sản, con cháu chúng ta sẽ tiêu xài, hoang phí. Nhưng mà chúng ta để lại lời Chúa sẽ hướng dẫn các em đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Chúa, mến Chúa, kính Chúa và yêu người. Và cũng trong định luật gieo gặt, chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gặt nấy. Nếu chúng ta quá chú trọng đến việc học vấn của con em của mình mà lơ là với mạng lệnh của Chúa, thì con cháu của chúng ta sẽ là những người thành đạt nhưng mà vô thần. Hãy để thời giờ nuôi dạy con cái theo mạng lệnh của Chúa cho đời sống tâm linh của các em nhiều hơn. Và đây là mạng lệnh và nhiệm vụ quan trọng mà Đức Chúa Trời phó thác cho các bậc cha mẹ. Chúng ta gieo gì, chúng ta sẽ gặt nấy. Chúng ta muốn con em mình trở thành những người thành đạt vô thần hay là những người thành đạt tinh kính, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa? Đó là do chúng ta, các bậc cha mẹ, gieo trồng lời Chúa cho các em. Lời Chúa nói rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chúng ta gieo gì cho con cháu chúng ta? Chúng ta gieo xác thịt sẽ gặt hư mất, gieo Thánh Linh các em sẽ có sự sống đời đời. Quyết định nơi chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo lời của Chúa, vâng theo mạng lệnh của Chúa, hướng dẫn con em của mình đi trong đường lối của Chúa. Hội thánh có chương trình của hội thánh, 1 giờ, 2 giờ không đủ cho các em. Chính cha mẹ là người trực tiếp hướng dẫn đưa các em đến với Chúa. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở các bậc phụ huynh cha mẹ áp dụng lời của Chúa một cách thành công để hướng dẫn con em của mình trở thành những người thành đạt kính sợ Chúa. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa. Là Chúa, trước mạng lệnh của Chúa, chúng con được nhắc nhở truyền dạy lời của Chúa cho thế hệ kế tiếp, để con em chúng con sẽ là những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Chúng con đang sống ở trong một xã hội mà đạo đức suy đồi. Nếu không có lời của Chúa để nhắc nhở, hướng dẫn, khích lệ, thì chúng con sẽ sống không đẹp lòng Chúa. Và lời của Chúa dạy chúng con rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó về già cũng không quên con đường đó. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết trách nhiệm của mình, hướng dẫn dạy dỗ con em của mình đi trong đường lối của Chúa, để khi các em trưởng thành trở về già, sẽ là những người hữu dụng cho nhà của Chúa, cho xã hội. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.